Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Sư Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút giờ Việt Nam sáng Chủ nhật hôm nay, 13 tháng Giêng, quý vị và các bạn sẽ theo dõi các đề mục sau đây. Giáo hội Việt Nam tuần qua, trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha và phụng vụ lời Chúa Chủ nhật. Giờ đây mới đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua với Đặng Thế Dũng và Hoàng Mai.
Thế là gần một tháng đã trôi qua kể từ khi Đức Tổng Giám mục Hà Nội gửi thư luân lưu ngày 15 tháng 12 năm 2007 cho Cộng đoàn Dân Chúa để cầu nguyện cho việc yêu cầu chính quyền hoàn trả lại nhà đất tòa khâm sứ. Câu chuyện thời sự vẫn nóng bỏng với những biến cố dồn dập xảy ra. Trong khi chính quyền hầu như chưa có giải pháp nào thỏa đáng để giải quyết việc nhà đất tòa khâm sứ, thì lại bùng lên yêu cầu hoàn trả nhà đất của giáo sư Thái Hà và giáo sư Hà Đông. Một tuần lễ trước đây, tối ngày 5 tháng 1 năm 2008, tại nhà thờ Thái Hà, một giáo sứ do dòng Chúa Cứu Thế phụ trách, công ty May Chiến Thắng đã tiến hành thi công trái phép xây dựng tường bao khu đất chiếm dụng của giáo sứ Thái Hà, trong khi phần lớn giáo dân giáo sứ Thái Hà đi cầu nguyện bên tòa khâm sứ. Giáo dân bắt đầu kéo ra phản đối. Công an yêu cầu bà con giải tán và sẽ buộc công ty May Chiến Thắng dừng thi công. Tin lời công an, giáo dân ra về. Thế nhưng sáng hôm sau, ngày Chủ nhật 6 tháng 1 năm 2008, khoảng lúc 8 giờ 30, giáo dân thấy xe cảnh sát đang triển khai đội hình bảo vệ khu đất đã chiếm dụng để cho công ty Chiến Thắng tiếp tục thi công trái phép. Ngay lập tức, bà con giáo dân điện báo cho nhau kéo ra khu đất bị chiếm dụng để cầu nguyện yêu cầu trả lại sự công bằng cho giáo sư Thái Hà. Từ đó tới nay, hàng trăm, có khi hàng ngàn giáo dân vẫn thường xuyên túc trực tại hiện trường và cầu nguyện. Và cũng trong ngày Chủ nhật 6 tháng 1 năm 2008, đông đảo anh chị em giáo dân giáo xứ Hà Đông thuộc hạt Hà Tây, Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức một buổi cầu nguyện trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Đông để yêu cầu nhà nước sớm hoàn lại cho họ nhà xứ của giáo xứ Hà Đông mà nhà nước đã chiếm làm trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố từ năm 1977. Thế là suốt từ hôm Chủ nhật 6 tháng 1 năm 2008 vừa qua cho đến hôm nay, ngày nào giáo dân cũng kéo đến trước trụ sở Ủy ban Nhân dân, tức đất nhà xứ cũ, để đọc kinh cầu nguyện và đòi hỏi Ủy ban Nhân dân thị xã Hà Đông trả lại nhà xứ cho họ. Được biết gần đây, Ủy ban Nhân dân đã xây dựng ở chỗ khác, nhưng chính quyền vẫn không trả lại khu đất nhà xứ cũ. Giáo dân kéo tới chất vấn, đấu tranh, thì chính quyền cứ khất lần. Trở lại giáo sứ Thái Hà, về cầu nguyện của giáo sứ Thái Hà đã được sự ủng hộ rộng rãi khắp nơi trong nước cũng như quốc tế. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngày 7 tháng 1 năm 2008, cha Giuse Ca Đình Trị, bề trên giám tỉnh, tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đã gửi thư đến Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, bày tỏ lòng hiệp thông trong công cuộc cầu nguyện để bảo vệ công bằng và chân lý. Trong số những thư từ khắp nơi trên thế giới gửi về, có các thư của cha Serafino Fiore, phó tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế, cha Felix Catala, giám đốc Trung tâm Linh đạo Trung ương, cha Anton Nguyễn Quốc Dũng, thuộc phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại. Đáng chú ý hơn cả là bức thư của Đức Tổng Giám mục Hà Nội gửi cho cha chính sứ và giáo dân giáo sứ Thái Hà ngày 9 tháng 1 năm 2008, đã làm cho anh chị em giáo dân vô cùng cảm động và phấn khởi. Ngài viết, cha Giuse thân mến, sau khi đọc văn thư số 122 trên UBNG DCNN của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký ngày 8 tháng 1 năm 2008, tôi thực sự ngỡ ngàng trước quyết định của Ủy ban, trái ngược hẳn với lời hứa của chính quyền các cấp chiều ngày 7 tháng 1 năm 2008. Tôi hiểu nỗi bức xúc của giáo dân Thái Hà là có cơ sở. Tôi thông cảm với cha và giáo dân Thái Hà. tôi kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện với giáo sư Thái Hà. Hãy tin tưởng rằng tôi luôn ở bên cha trong tình hiệp thông và trong lời cầu nguyện. Tôi phó dâng giáo sư Thái Hà cho trái tim Chúa và mẹ hằng cứu giúp. Thân ái, Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội. Bày tỏ sự hiệp thông một cách cụ thể nhất là Cộng đoàn Giáo sứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, nơi đặt nhà giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Ngày 9 tháng 1 năm 2008, cha Thomas Phạm Huy Lãng, tu viện trưởng tu viện dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, và là bề trên chính sứ Giáo sứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đã gửi thư cho dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Giáo sứ Thái Hà như sau. Kính thưa cha bề trên Cộng đoàn Hà Nội, tất cả anh em linh mục tu sĩ Cộng đoàn dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn xin được hiệp thông với cha bề trên, quý cha quý thầy và toàn thể giáo dân dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, giáo sư Thái Hà cầu nguyện cho công bằng và sự thật. Ngay ngày hôm nay, bản thông tin của giáo sư Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn sẽ trở thành bản tin Thái Hà để tất cả những ai lui tới nơi đây có thể biết thông tin và hiệp thông cầu nguyện. Chiều ngày mai, thứ năm ngày 10 tháng 1 năm 2008, chúng con sẽ nhớ đến cha bề trên và Cộng đoàn Thái Hà, Hà Nội một cách đặc biệt trong giờ chầu thánh thể thường xuyên của giáo sứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Chiều thứ sáu 11 tháng 1 năm 2008, tất cả con cái của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, những ai thường xuyên lui tới đền thánh này, sẽ cùng với chúng con thắp sáng nến cầu nguyện cho cha bề trên và Cộng đoàn Thái Hà, Hà Nội. Chiều Chủ nhật 13 tháng 1 năm 2008, các cháu thiếu nhi của giáo sư Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn cũng sẽ tổ chức một buổi cầu nguyện đặc biệt để hiệp thông với thiếu nhi Thái Hà, Hà Nội. Xin cha bề trên và toàn thể cộng đoàn vững tin vào tình thương của Thiên Chúa và ơn phù trợ của mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Trong tình huynh đệ, chúng con luôn ở bên cạnh cha bề trên và cộng đoàn. Trong niềm phó thác vào Đức Kitô Cứu Thế, Linh mục Thomas Phạm Huy Lãm. Và bất ngờ vào khoảng 12 giờ trưa ngày 10 tháng 1 năm 2008, đã diễn ra một buổi cầu nguyện đặc biệt tại phố Nhà Trung trước tòa khâm sứ. Số là quý linh mục tu sĩ giáo dân, tổng cộng gần 1.000 người, sau lễ mừng thọ Đức Hồng Y Giuse Maria Phạm Đình Tụng tại nhà thờ chính tòa, đã theo thanh giá nến cao ra cầu nguyện giữa phố Nhà Trung. Trong số người tham dự có rất nhiều người thân của Đức Hồng Y và khách mời đến từ các tỉnh thành như Hà Nội, Thái Bình, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Giang, Thanh Hóa. Có lẽ công an cũng không ngờ rằng có cuộc cầu nguyện như thế này, vì khi diễn ra không hề có các nhân viên an ninh đứng chờ, cũng không có các cảnh sát dọn đường. Cũng cần biết thêm Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng là người có nhiều kỷ niệm với tòa khâm sứ. Trong thời gian vừa qua, mặc dù tuổi cao sức yếu, song từ phòng của Ngài hướng sang tòa khâm sứ, Ngài vẫn hiệp thông với các buổi cầu nguyện của giáo dân tại đây.
Mời quý vị các bạn theo dõi bức thư chung của các kiến trúc sư Hà Nội gửi quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp về việc ủng hộ tòa Tổng Giám mục Hà Nội xin đòi lại khu đất là tòa khâm sứ. Kính thưa quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp, chúng tôi là tập thể kiến trúc sư sống và làm việc tại Hà Nội. Là kiến trúc sư, chúng tôi cảm nghiệm được vai trò và sứ mệnh của mình trong việc bảo tồn và phát huy những di sản kiến trúc của thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước Việt Nam thân yêu. Chúng tôi thấy đau lòng trước bất cứ di sản kiến trúc nào bị mất đi, không chỉ do sự tàn phá của thiên nhiên, mà còn là do sự sử dụng phản tác dụng trong việc tôn vinh vẻ đẹp của thủ đô. Vẻ đẹp của thủ đô nghìn năm văn hiến, với phong cách kiến trúc đa dạng, là chứng nhân các thời kỳ lịch sử tạo nên ấn tượng không thể nào quên trong tâm hồn mỗi người khách du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt với mỗi người dân thủ đô, những di sản kiến trúc đã tạo nên hồn của mỗi khu phố, là nỗi nhớ mà mỗi khi đi xa, ai cũng muốn quay về. Tòa khâm sứ nằm trong khuôn viên của Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội số 40 Nhà Chung, nay mọc lên số 42, là một di sản kiến trúc mang đậm dấu ấn phong cách Đông Dương cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Vậy mà thực trạng hiện nay cho thấy khu biệt thự duyên dáng ấy đang dần bị phá hủy bởi sự sử dụng vào mục đích kinh doanh của một cơ quan thuộc quận Hoàng Kiếm. Những hoạt động kinh doanh dịch vụ giải trí ồn ào náo nhiệt không phù hợp với dáng vẻ trầm mặc của khu phố và không phù hợp với nếp sống văn hóa vốn có của người Tràng An. Chúng tôi nhận thấy việc xin đòi lại đất của Tòa Tổng Giám Mục và Tập thể Giáo dân Giáo phận Hà Nội là chính đáng, vì đó là đất phục vụ cho nhu cầu tôn giáo của họ, cũng như nhu cầu tham quan tìm hiểu về văn hóa nhân loại, di sản kiến trúc của nhân loại của toàn thể khách du lịch trong và ngoài nước. Chúng tôi nhận thấy cần có sự hiệp nhất trong tiếng nói khẩn thiết, đề nghị chính quyền các cấp hãy trân trọng ý kiến của các kiến trúc sư có lương tâm và hiểu biết về việc bảo tồn và phát huy các di sản kiến trúc, đặc biệt là các di sản kiến trúc phục vụ cho việc hoạt động của mọi tôn giáo trên đất nước Việt Nam này, đặc biệt là ở Hà Nội, thành phố của hòa bình và thân ái. Hãy trân trọng đất tôn giáo thiêng liêng và đẹp đẽ của thủ đô Hà Nội, trái tim của đất nước Việt Nam chúng ta. Rất mong lãnh đạo chính quyền các cấp đáp ứng nguyện vọng chính đáng của chúng tôi. Ký tên, Tập thể Kiến trúc sư thành phố Hà Nội. Và tiếp sau đây là bức thư của Đức Giám mục Lạng Sơn gửi Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt để hiệp thông trong vụ đòi lại tòa khâm sứ. Tòa Giám mục Lạng Sơn, ngày 12 tháng Giêng năm 2008. Kính gửi Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội. Trọng kính Đức Tổng, con rất cảm động khi được chứng kiến lời cầu nguyện hiệp nhất với chủ chăn và linh mục đoàn của Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hà Nội, bằng lời cầu nguyện tha thiết của mình, để xin tình thương Chúa và lời cầu của mẹ Maria, xin lại phần đất tòa khâm sứ của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Ngay sau đó, con đã chia sẻ cùng Đức Tổng thao thức mà con đã từng cộng tác với linh mục đoàn Giáo phận Hà Nội, đề nghị việc này nhiều lần. Con xin thay mặt toàn thể Cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, xin bày tỏ tình hiệp thông với Đức Tổng để cầu nguyện và đồng hành với Đức Tổng trước những nhu cầu chính đáng của Giáo phận Hà Nội. Con luôn hy vọng vào lời cầu nguyện hiệp nhất trong nhẫn nại và phó thác, sẽ được Chúa đoái thương nhận lời. Kính chúc Đức Tổng luôn tràn đầy ân Thánh Chúa, mạnh khỏe và bình an. Hiệp nhất trong Chúa Giêsu Kitô. Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn.
Kính thưa quý vị và các bạn, Giáo hội là hiệp thông. Được tin Tổng Giáo phận Hà Nội phát động cầu nguyện cho việc trả lại tòa khâm sứ, nhiều giáo phận trên toàn quốc cũng đã nói lên tiếng nói hiệp thông đó qua việc gọi điện hoặc gửi thư. Sau buổi cầu nguyện của giáo dân Hà Nội tại tòa khâm sứ đêm 18 tháng 12 năm 2007, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám mục Giáo phận Thái Bình, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Giáo phận Nha Trang và Giám quản Tông tòa Giáo phận Ban Mê Thuột đã gửi thư bày tỏ sự hiệp thông với nguyện vọng chính đáng của Tổng Giáo phận Hà Nội. Và để kết thúc mục Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những tiếng nói hiệp thông đến từ Giáo phận Hải Phòng và Giáo phận Bắc Ninh. Trước hết là thư của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giáo phận Hải Phòng, gửi Đức Tổng Giám mục Hà Nội bày tỏ sự ủng hộ đối với việc trả lại tòa khâm sứ và đất đai giáo xứ Thái Hà. Hải Phòng ngày 10 tháng 1 năm 2008, kính gửi Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội. Kính thưa Đức Tổng, ngày 19 tháng 12 năm 2007, sau khi được tin Đức Tổng cùng với Linh Mục Đoàn và Giáo dân Hà Nội cầu nguyện tại tòa khâm sứ đêm 18 tháng 12 năm 2007, con đã điện thoại để bày tỏ sự ủng hộ và hiệp thông với Đức Tổng trong chương trình cầu nguyện này. Gần một tháng đã trôi qua, những bức xúc của Giáo phận Hà Nội liên quan đến việc đề nghị trao trả tòa khâm sứ và đất đai tại Giáo xứ Thái Hà vẫn chưa được giải quyết. Một lần nữa, mọi thành phần Dân Chúa Giáo phận Hải Phòng bày tỏ sự ủng hộ những nhu cầu chính đáng của Đức Tổng và Giáo phận Hà Nội. Chúng con luôn ở bên Đức Tổng trong lời cầu nguyện và tình mến, với xác tín rằng lời cầu nguyện xuất phát từ nguyện vọng chính đáng và những trái tim chân thành sẽ được Chúa nhận lời. Giáo phận Hải Phòng cũng đã nhiều lần đề nghị chính quyền trong việc trao trả lại nhà hưu dưỡng các linh mục tại Đồng Giới và tái thiết nền thánh Hải Dương, hy vọng những dự tính này sẽ được sớm thực hiện. Kính chúc Đức Tổng luôn bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ơn Chúa. Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng. Và cuối cùng là trích lược thư chung của Giáo phận Bắc Ninh. Kính gửi các linh mục, tu sĩ, chúng sinh, các ban giáo sứ, các ban hành giáo, cùng toàn thể giáo dân trong giáo phận. Sau khi tóm lược những diễn biến xảy ra tại tòa khâm sứ và giáo sứ Thái Hà, thư chung viết như sau. Để hiệp thông với giáo phận Hà Nội, chúng tôi xin toàn thể giáo phận làm tuần 7 ngày cầu nguyện cho giáo phận Hà Nội. Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Đất Thánh, hướng dẫn và soi sáng để các nhà hữu trách sớm giải quyết hợp lý và công bằng vụ việc, tránh đi những diễn tiến xấu hơn, trong khi đất nước chúng ta đang đà phát triển và có uy tín trên thế giới. Thủ đô Hà Nội chúng ta đang chuẩn bị mừng nghìn năm Thăng Long. Nhân dịp này chúng tôi cũng xin được lưu ý, trong giáo phận nhà cũng có nhiều sứ họ đang bức xúc, đề nghị chúng tôi và đã có đơn với chính quyền về đất đai của nhà chung, nhà thờ trước đây bị lấn chiếm. Xin anh chị em hãy cầu nguyện, trong khi chờ chính quyền giải quyết, tránh mọi lời nói, hành động làm tổn thương đến tình đoàn kết dân tộc. Chúc anh chị em an khang đón Tết Mậu Tý tràn đầy phúc lộc và hy vọng. Bắc Ninh ngày 10 tháng 1 năm 2008. Linh mục đại diện Giuse từ Bắc Ninh.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, năm nay toàn thể giáo hội Công giáo đều mừng lễ Hiển Linh vào cùng một ngày, tức là vào Chủ nhật vừa qua mùng 6 tháng Giêng. Ý nghĩa lễ Hiển Linh là gì? Vào thời các giáo phụ, bên Đông Phương, người ta mừng lễ Chúa tỏ mình ra cho nhân loại qua biến cố nhập thể. Vào thời Trung Cổ, bên Tây Phương, người ta chú ý đến ba vua tượng trưng cho các sắc dân, mang lễ vật đến thờ lại Chúa Cứu Thế. Từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, phụng vụ muốn nêu bật ơn gọi hết muôn dân đón nhận tin mừng. Thêm vào đó, tại vài quốc gia, ngày mùng 6 tháng Giêng được dành làm ngày thiếu nhi truyền giáo. Các nhi đồng tìm cách tham gia vào công cuộc truyền giáo bằng những cuộc lạc quyên đóng góp để giúp đỡ những bạn đồng lứa tuổi còn thiếu thốn điều kiện để phát triển sức khỏe và văn hóa. Những tư tưởng này đã được Đức Thánh Cha gợi lên trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua mùng 6 tháng Giêng. Cũng như trước đó, trong bài giảng thánh lễ cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua mùng 6 tháng Giêng. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi con gioia nonostante la pioggia l'epifania del Signore, cioè la sua manifestazione.
Chúng ta hân hoan mừng lễ Hiển Linh, nghĩa là lễ Chúa tỏ mình ra cho các dân tộc trên thế giới, được đại diện bởi các đạo sĩ đến từ phương Đông để bái phục vua dân Do Thái. Nhờ quan sát những hiện tượng thiên văn, các nhân vật quyền bí này thấy nổi lên một ngôi sao mới, và dựa theo những lời sấm ngôn, họ nhìn nhận đó như là dấu hiệu đến Messiah thuộc dòng dõi vua David Giáng Sinh. Như vậy, ngay từ lúc vừa xuất hiện, ánh sáng của Chúa Kitô bắt đầu thu hút những con người được Chúa yêu thương từ khắp mọi ngôn ngữ, dân tộc và văn hóa. Chính sức mạnh của Chúa Thánh Linh đã thôi thúc lòng trí con người đi tìm kiếm sự thật, cái đẹp, sự công bằng và hòa bình. Đó là điều mà tôi tớ Chúa Gioan Phaolô Đệ Nhị đã quả quyết trong thông điệp Đức Tin và Lý Trí số 33 như sau. Con người luôn ở trên đường tìm kiếm, dường như là vô tận, đi tìm kiếm sự thật và tìm kiếm ai đó mà mình có thể ký thác cuộc đời. Các nhà đạo sĩ gặp được cả hai điều đó nơi hài nhi Bethlehem. Trên đường lữ hành, con người thuộc mọi thế hệ cần được định hướng, biết đi theo ngôi sao nào đây. Sau khi đã dừng lại ở trên căn nhà nơi hài nhi cư ngụ, thì ngôi sao hướng dẫn các đạo sĩ chấm dứt công tác. Nhưng ánh sáng thiêng liêng của nó vẫn còn hiện diện qua lời của phúc âm mà ngày hôm nay vẫn còn có khả năng hướng dẫn mỗi người đến cùng Chúa Giêsu. Lời đó chính là phản ánh của Chúa Kitô, là người thật và là Thiên Chúa thật, và còn được giáo hội mang đến cho mỗi linh hồn nào sẵn sàng đón nhận. Vì thế, giáo hội cũng giữ vai trò ngôi sao đối với nhân loại. Điều này cũng có thể nói một cách tương tự cho mỗi một người Kitô. Họ cũng được mời gọi hãy soi sáng bước đường cho anh chị em của mình bằng lời nói và chứng tá cuộc sống. Vì thế, việc chúng ta trung thành với ơn gọi của mình thật là quan trọng biết chừng nào. Mỗi tín hữu chân chính luôn lên đường trong một cuộc hành trình đức tin của bản thân mình, và đồng thời, cùng với ánh sáng bé nhỏ đang mang trong mình, họ phải trở nên người hỗ trợ cho những kẻ ở bên cạnh mình, và lắm khi đang lần mò để tìm thấy con đường dẫn tới Chúa Kitô. Vào lúc chuẩn bị đọc kinh truyền tin, tôi xin ngỏ lời chào thân ái đến các anh chị em Đông Phương sắp mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày mai, dựa theo lịch Giuliano. Thật là vui sướng khi được chia sẻ với nhau việc cử hành các mầu nhiệm đức tin qua tính đa sắc của các nghi điển trải qua 2000 năm lịch sử giáo hội, cùng với các cộng đoàn Đông Phương Kitô rất sùng kính Đức Thánh Mẫu. Chúng phải xin người che chở toàn thể hội thánh trong công cuộc truyền bá khắp thế giới tin mừng Chúa Kitô là ánh sáng muôn dân. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Diciamo promissione pus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis, Domine.
Lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã nhắc rằng lễ hiển linh cũng là ngày quốc tế truyền giáo của các nhi đồng, do Đức cha Charles de Foppin đề xuất cách đây 160 năm. Với việc thành lập Hiệp hội Chúa Hài Đồng, cổ động các em giúp đỡ công cuộc truyền giáo của Hội Thánh nhờ lời cầu nguyện, hy sinh và những cử chỉ liên đới. Nhờ đó, hàng vạn thiếu nhi cũng muốn mang tình thương của Chúa Hài Nhi đến với những em cùng lứa tuổi với mình. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ lòng biết ơn với các em và cầu chúc các em luôn là những sứ giả tin mừng. Và sau cùng, Ngài cũng thêm những lời chào thăm đến đoàn rước kiệu của ba vua trong y phục cổ truyền đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin mặc dù trời mưa. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật vừa qua, mùng 6 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Ngài đã giải thích ý nghĩa của lễ hiển linh, nghĩa là lễ mừng Chúa Kitô ánh sáng chiếu tỏa cho muôn dân. Biến cố các đạo sĩ từ phương xa đến thờ lại Chúa Hài Nhi, biểu lộ kế hoạch cứu rỗi phổ quát mà Thiên Chúa ban cho loài người. Cần phải trở về những chương đầu của Kinh Thánh thì mới nắm bắt ý nghĩa xúc tích của nó. Vào lúc đầu, Thiên Chúa chúc phúc cho nguyên tổ nhân loại. Thế nhưng do tội lỗi, con người đã mất tình nghĩa với Chúa. Kể đến, sau luật hồng thủy, Thiên Chúa lại tái lập giao ước với ông Noe, hứa sẽ chúc lành cho nhân loại. Tiếc rằng, do tội kiêu ngạo, con người muốn xây tháp Ba-ben, dẫn đến chỗ chia rẽ các chủng tộc vì bất đồng ngôn ngữ. Thiên Chúa lại thiết lập giao ước với ông Abraham và hứa sẽ chúc lành cho muôn dân. Lời hứa ấy được thực hiện nơi Chúa Kitô. Mặc dù Thiên Chúa luôn bền bỉ với lời hứa của Ngài, nhưng con người cần biết đón nhận phúc lành của Ngài. Việc các nhà đạo sĩ từ phương xa tìm đến thờ lại Chúa Giáng Trần, mở đầu cho cuộc trở về của muôn dân, nhằm tái thiết sự duy nhất bị tan vỡ do tháp Ba-ben. Giáo hội của Chúa Kitô biểu lộ sự đoàn kết của mọi dân tộc biết đón nhận ân cứu độ của Chúa. Và đến lượt mình, giáo hội cần phải trở nên dụng cụ để mang tin mừng Chúa Kitô cho muôn dân. Tuy nhiên, cần phải khiêm tốn thú nhận rằng giáo hội cũng còn mang nhiều dấu vết tiêu cực làm lu mờ ánh sáng của Chúa Kitô. Tất cả chúng ta cần theo gương của các nhà đạo sĩ, những chứng nhân của lòng can đảm và niềm hy vọng trong cuộc lên đường tìm kiếm sự thật và ánh sáng là chính Thiên Chúa. Nếu thiếu niềm hy vọng đó, con người chỉ muốn đi tìm hưởng thụ nhất thời, tiện nghi cá nhân, không đếm xỉa gì đến tha nhân, để rồi cuối cùng đưa đến chỗ diệt vong cho chính mình và cho xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa Chủ nhật, Đặng Thế Dũng xin nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 13 tháng Giêng, Chủ nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa lễ kính. Giáo huấn số 7. Một dung nhan chói lọi như mặt trời. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 17 câu 2. Câu chuyện tin mừng kể lại việc Chúa Kitô hiển dung, trong đó ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan tỏ ra ngây ngất trước vẻ đẹp của đấng cứu chuộc, có thể được coi như một hình tượng về đời sống chiêm niệm của Kitô giáo. Chăm chú chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô, nhận biết mầu nhiệm của người trong bản tính nhân loại đau khổ, cho đến khi nhận ra vẻ huy hoàng thần linh, tỏ hiện nơi đấng phục sinh vinh hiển, đứng ngự bên hữu Chúa Cha. Đó là bổn phận của tất cả các môn đệ Chúa Kitô, và vì thế cũng là bổn phận của mỗi người chúng ta. Khi chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô, chúng ta sẵn sàng đón nhận mầu nhiệm của đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi, để luôn có một cảm nghiệm mới mẻ về tình yêu của Chúa Cha và tận hưởng niềm vui của Chúa Thánh Thần. Cho nên, ta có thể áp dụng những lời sau đây của Thánh Phaolô. Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương. Như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thánh Thần. Thư thứ hai Côrintô, chương 3, câu 18. Trích tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 9. Bắt đầu mùa thường niên trước mùa chay. 14 tháng Giêng, thứ hai tuần thứ nhất thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. 15 thứ ba tuần thứ nhất mùa thường. 16 thứ tư tuần thứ nhất mùa thường. 17 thứ năm Thánh An Tôn Viện Phụ lễ nhớ. 18 thứ sáu bắt đầu tuần lễ cầu cho các người Kitô được hiệp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các tín hữu Kitô hợp nhất, kể cả ngày Chủ nhật. 19 thứ bảy tuần thứ nhất mùa thường. 20 Chủ nhật thứ hai mùa thường năm A Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Con yêu dấu trong người con duy nhất là Chúa Giêsu Kitô, con lòng Cha yêu dấu, con là con dấu yêu nhưng là con nhỏ dại. Cha ở trên trời cao thẳm và ở trong lòng con, nguyện cho danh Cha được ca sáng nơi những người được Cha dấu yêu, nơi những người được Cha dấu yêu. Con là con yêu dấu, Cha nhìn con thơ bé, làm bé thơ trong tay Cha, như mẹ nâng em bé. Con là con dấu yêu, Cha chọn con nhỏ dại. Cha muốn muôn người con lớn, dù biết con dại khờ. Ngợi ca danh Cha muôn ân phúc, muôn phúc lộc dành cho những ai đời gõ nhịp bằng yêu mến thương. Con là con yêu dấu, Cha tìm nơi hoang vắng, tìm thấy con đang bơ vơ, về miền sâu lắng. Con là con dấu yêu, Cha nhìn con thuận hiền. Con nay trở về cùng Cha, cùng đích của đời con. Ngợi ca danh Cha muôn sự sống, cho những người rộng lượng chúng ta, thương xót người và thương xót người. Con là con yêu dấu, khuôn mặt của Hội Thánh, rạng sáng vinh quang Giêsu thập tự con chiếm ngắm. Con là con dấu yêu, Cha dành cho mọi điều, mọi điều thì diệu cao cả, nguyện khắc ghi lòng con. Thập giá nơi đây và kia nữa, nơi những người được cha dấu yêu, dãi khắp đường người cha dấu yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, là con Thiên Chúa đứng không mang lấy bất cứ tì vết nào của tội lỗi. Chúa Giêsu đã hòa mình với đám đông để đến dòng sông Giô-đan dìm mình xuống dòng nước. Khai mạc sứ vụ công khai bằng cử chỉ ấy, Chúa Giêsu đã thực thi lời loan báo của tiên tri Giai-a về người tôi tớ của Chúa mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Đoạn sách được trích đọc hôm nay là đoạn đầu tiên trong những bài ca về người tôi tớ. Dung mạo của người tôi tớ đã được thực hiện nơi con người của Chúa Giêsu, đứng đã tỏ tình liên đới với nhân loại trong tất cả mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Chúng ta hãy chiêm ngắm dung mạo ấy qua sách tiên tri Giai-a đoạn 42 từ câu 1 đến câu 4 và từ câu 6 đến câu 7. Đây là lời Chúa phán: Này là tôi tớ ta mà ta nâng đỡ, là người ta chọn, ta hài lòng về người. Ta ban thần trí ta trên người, người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai, không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gãy cây lâu bị dập, không dập tắt tiêm đàn còn khói. Người trung thành đem lại lễ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người. Ta là Chúa, ta đã gọi ngươi trong công lý, ta đã cầm lấy tay ngươi, đã gìn giữ ngươi, đã đặt ngươi thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để ngươi mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm. Bài đọc thứ hai trong lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa được trích từ sách Tông đồ Công vụ, trong đó tác giả Luca ghi lại nội dung lời rao giảng của giáo hội tiên khởi. Ngoài các sách Tin Mừng, đây là đoạn sách duy nhất nói về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa. Cũng như các tác giả Marco và Gioan, thánh Luca, tác giả của đoạn sách này, cũng đặt biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa như là khởi đầu tác vụ công khai của Ngài. Khởi đầu sứ vụ bằng một cử chỉ tỏ tình liên đới, Chúa Giêsu đã nói lên hướng đi của Ngài, đó là chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ và mang sự bình an đến cho nhân loại. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách Tông đồ Công vụ đoạn 10 từ câu 34 đến câu 38. Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: "Quả thực, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ người và thực hành sự công chính đều được người đón nhận. Thiên Chúa đã sai lời người đến cùng con cái Israel loan tin bình an nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đa, khởi sự từ Galilea sau khi ông Gioan đã rao giảng phép rửa, ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấm phong cho người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với người."
Thank you. sai tôi đi,
người sai tôi đi, người sai tôi đi, tôi đi. Đi giao giảng tin mừng cho những người nghèo khó.
Người sai tôi đi,
người sai tôi đi, người sai tôi đi.
Cổ Chúa Giêsu chịu phép rửa do tay Thánh Gioan Tẩy Giả đã tỏ bày bản tính đích thực của Ngài, xuất hiện như một người phàm nhưng Ngài thực sự là Con Thiên Chúa. Chính Chúa Cha đã tỏ bày bản tính đích thực ấy của Chúa Giêsu khi tuyên bố: "Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta mọi đàn." Biển cổ Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng nói lên sứ mệnh của Ngài. Ngài chính là người tôi tớ mà tiên tri Isaiah đã loan báo. Ngài đến để mang lại hòa bình và quy tụ mọi người thành một dân tộc duy nhất của Thiên Chúa. Biển cổ Chúa Giêsu chỉ phép rửa báo trước chính phép rửa mà Ngài sẽ thiết lập và tỏ bày ơn gọi của người tín hữu Kitô. Hãy lắng nghe lời Ngài. Mệnh lệnh của Chúa Cha nói lên ơn gọi của người tín hữu Kitô chúng ta. Sống ơn gọi Kitô hữu là không ngừng đón nhận ơn Chúa được thông ban qua bí tích sửa tội và đi theo Chúa Giêsu. Chúng ta hãy lắng nghe bài tường thuật về biến cố ấy trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 3, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy Chúa Giêsu bỏ xứ Galilea mà đến với ông Gioan ở sông Giô-đan để ông làm phép sửa cho. Nhưng ông Gioan can người rằng: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giêsu liền đáp: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế." Và bây giờ ông Gioan chiều ý người. Chúa Giêsu chịu phép rửa rồi bước lên khỏi nước. Này đây, các tầng trời mở ra và người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên người. Và ngay lúc ấy có tiếng từ trời phán: "Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta." Các bạn thân mến, tháng 4 năm 1940, trong thời đệ nhị thế chiến, Đức Quốc xã xâm chiếm Đan Mạch. Trong những năm bị Đức Quốc xã chiếm đóng và cai trị, người dân Đan Mạch vẫn luôn kháng cự. Và người lãnh đạo cuộc kháng cự ấy không ai khác hơn là chính vua Christian. Dù tuổi hạc đã cao, vị quốc vương này vẫn thường cưỡi ngựa đi xuyên qua các ngã phố của thủ đô Copenhagen để ngầm nhắc với dân Đức Quốc xã rằng ông vẫn là vua đang cai trị đất nước của ông. Quốc vương Christian không ngừng lặp lại với quân ngoại xâm là ông chống cho tới cùng các thứ luật lệ bài người Do Thái. Tại Đan Mạch, Đức Quốc xã buộc tất cả mọi người Do Thái phải mang trên áo của họ hình của ngôi sao David để phân biệt họ với những người không phải là Do Thái. Biện pháp này là bước đầu để nhận diện hầu có thể lùa tất cả mọi người Do Thái tại Đan Mạch vào các trại tập trung. Biết rõ điều đó, vua Christian làm đủ mọi cách để ngăn chặn âm mưu thâm độc của Đức Quốc xã. Nhưng mọi nỗ lực của nhà vua đều thất bại. Những kẻ chiếm đóng Đan Mạch vẫn ban hành luật bài Do Thái ấy. Ngày hôm sau, nhà vua vẫn cưỡi ngựa đi rảo qua các đường phố thủ đô. Nhưng lần này, người ta thấy trên áo của ông có hình ngôi sao David. Dân chúng thấy thế, họ cũng làm theo. Tất cả mọi người dân Đan Mạch, Do Thái hay không, đều mang trên áo của mình hình ngôi sao David. Nhờ vậy mà quân Đức Quốc xã không tài nào phân biệt được ai là người Do Thái, ai là người Đan Mạch. cuộc truy lùng người Do Thái do Đức Quốc xã chủ xướng hoàn toàn thất bại tại Đan Mạch. Mang hình ngôi sao David trên áo, vua Christian của Đan Mạch đã thực sự tỏ tình liên đới với người Do Thái trong cơn hoạn nạn. Ông cho mọi người thấy rằng, dù có phải trả giá nào đi nữa, ông cũng muốn được xem như một trong những người Do Thái đang bị bách hại. Cử chỉ liên đới này của vua Christian có thể giúp chúng ta hiểu được phép sửa mà Chúa Giê-xu đã đón nhận từ tay Thánh Gioan Tẩy Giả trong dòng sông Giô-đan. Phép sửa của Chúa Giê-xu thiết yếu là một hành động liên đới. Thánh Gioan Tẩy Giả cử hành phép sửa cho tất cả những ai muốn nói lên thân phận tội lỗi và xin ơn tha thứ của Chúa. Tìm đến dòng sông Giô-đan và hòa mình trong dòng người đang đứng chờ đợi được thanh tẩy, Chúa Giê-xu đứng không hề vướng mắc bất cứ vết nhơ tội lỗi nào, đã muốn tự đặt mình vào hàng ngũ các tội nhân. Không những là đứng vô tội, Chúa Giê-xu còn là Thiên Chúa, đứng duy nhất đang bị xúc phạm. Lẽ ra, chính Ngài là đứng phải đến để trừng phạt những kẻ tội lỗi, như Thánh Gioan Tẩy Giả đã có lần tưởng nghĩ như thế. Chính vì vậy mà khi thấy Chúa Giê-xu đến với mình để xin chịu phép rửa, Thánh Gioan đã không hiểu được cử chỉ của Ngài. Thánh nhân cứ tưởng Ngài đến sông Giô-đan là để nguyền rủa và trừng trị các tội nhân. Nhưng thay cho hình ảnh của một quan tòa nghiêm khắc, Thánh Gioan đã nhận ra nơi Chúa Giê-xu dung mạo của một đấng cứu độ nhân từ, cảm thông và tha thứ. Thay cho một dũng tướng lạnh lùng trong áo giáp và kiếm cung, Thánh Gioan chỉ thấy nơi Chúa Giê-xu hình ảnh của người tôi tớ được loan báo trong sách Tiên tri Isaiah. Người tôi tớ ấy hiền lành và nhẫn nhục đến độ không bẻ gãy cây lâu bị dập, không dập tắt tim đàn còn khói. Người tôi tớ ấy sẽ mở mắt cho người mù, giải phóng các tù nhân và đưa những ai đang sống trong tối tăm về nơi ánh sáng. Đây chính là những đòi hỏi của Chúa Cha đối với con người và sứ mệnh của Chúa Giê-xu. Đấng cứu thế mà Ngài sẽ đến phải là người phục vụ trong khiêm tốn và cảm thông. Đây chính là những nét nổi bật trong sứ mệnh mà Chúa Giê-xu đã muốn tỏ bày ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ công khai của Ngài, khi đến xin Thánh Gioan làm phép rửa. Để có thể cứu các tội nhân, Chúa Giê-xu cần phải tìm đến với họ, đứng trong hàng ngũ của họ, chia sẻ thân phận tội lỗi của họ. Chúa Cha đã chuẩn nhận quyết tâm ấy của Chúa Giê-xu nên đã tuyên bố, này là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta mọi đàng. Suy nghiệm về cử chỉ tỏ tình liên đới của Chúa Giê-xu với các tội nhân, chúng ta có thể rút ra được một bài học. Tất cả những ai có đủ can đảm và khiêm tốn để nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình đều cảm nhận được có Chúa Giê-xu đang đứng về phía mình. Ngài không đến để kết án, nhưng để cứu thoát. Ngài không đến để nguyền rủa, nhưng để cảm thông, vỗ về và tha thứ. Lạy Chúa là đứng dầu lòng thương xót, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa, và biết dùng cả cuộc sống của chúng con để làm chứng cho tình yêu ấy trước mặt mọi người.
Chúa cho ta tội con nhưng vì liệt ta. Đến những người xung quanh, loan báo lòng xót thương của Chúa đến muôn nơi cho muôn đời.
Chúa giàu lòng nhân từ.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 23:30 hours UTC with a broadcast in Kachin.